Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1564 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 5 tháng 6 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Đoạn lớn thứ 7 trong phần kệ tụng Xem từ bài kệ thứ 15 Nhược đắc mỹ thực Đơn nguyện chúng sanh Mãn túc kỳ nguyện Tâm vô tiện dục Đấy là khi khất thực Được cúng dường món ăn rất hợp với khẩu vị của chính mình Mở rộng ý nghĩa này Có thể nói là Chúng ta trong thuận cảnh Thiện duyên Gặp chuyện đẹp lòng Thỏa nguyện Sẽ đều dẫn phát đại nguyện này Đại nguyện này là mong chúng ta Hãy trừ khử tham ái Trong thuận cảnh quan trọng nhất Là chẳng sanh lòng tham luyến Đấy là tu hành chân thật Trong nghịch cảnh Chẳng sanh sân khuỷ Nói chung Trong bất cứ cảnh giới nào Cũng đều phải gìn giữ tâm địa thanh tịnh Chẳng nhiễm trước Điều này quan trọng nhất Vì thế dẫn khởi đại nguyện Mãn túc kỳ nguyện Mãn túc là gì? Tâm chẳng hâm mộ Chẳng có dục vọng Đấy thật sự là mãn túc Không lúc nào, không chỗ nào Không chuyện nào chẳng mãn túc Trong kinh điển Phật Pháp Thường thấy nói Tri túc thường lạc Đời người Thậm chí đối với hết thảy chúng sanh Này chúng ta Ngày càng hiểu rõ Ngày càng thông tỏ Sanh mạng là vĩnh hằng Xá thực là chẳng có sanh tử Sanh tử chỉ bất quá là thay đổi thân thể Thân thể này đã sử dụng lâu ngày Chẳng còn sử dụng tốt đẹp nữa Đổi cái khác Thay đổi thành thân thể nào lại chẳng có cách nào tùy ý thay đổi. Ta mong đổi thành gì liền đổi thành thứ đó, chẳng làm được điều này. Muốn đổi thành thân gì bèn đổi thành thân đó, thì là hạng người nào? Chính là bậc thừa nguyện tái lai. Vì ấy cũng chẳng có ý niệm. Nếu còn có ý niệm mong như thế này như thế nọ, sẽ là phàm phu. Phàm phu xả thân, thọ thân trong lục đạo. Xả thân là chẳng cần thân thể này nữa, lại đổi thành một thân thể khác. Sức mạnh nào làm chúa tể? Đức Phật dạy là nghiệp lực. Chúng ta chớ nên không cảnh giác, chớ nên không hiểu rõ chuyện này. Nghiệp lực làm chúa tể. Đến thế gian này để làm gì? Đức Phật đã nói rất hay, đấy là nghiệp báo. Quý vị đến thế gian này để hứng chịu quả báo. Nghiệp có ba loại, là thiện nghiệp, ác nghiệp và vô khí nghiệp. Thiện nghiệp là gì? Trong Phật Pháp có tiêu chuẩn tốt nhất, đó là tiêu chuẩn thông thường, mà cũng là tổng tiêu chuẩn, tức thập thiện nghiệp đạo. Thoạt nhìn dường như là rất đơn giản. Nếu muốn nói cặn kẽ với quý vị, thập thiện là gì? Một bộ Đại Tạng Kinh nhằm giảng điều này. Nói ít hơn một chút thì bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng nhằm giảng điều này. Nói bất tận mười điều ấy. Mười điều là cương lãnh, nghĩa lý trong mỗi điều đều chẳng có cùng tận. Người căn cơ nông cạn, lý giải cũng nông cạn. Những điều quý vị đã lý giải, quý vị thấy đều làm được, thì gọi là viên mãn. Viên mãn ở mức độ nông cạn. Sau khi đã viên mãn nông cạn, tự nhiên sẽ tăng tấn lên một tầng cấp cao hơn. Đó lại là viên mãn. Rốt cuộc tăng lên bao nhiêu tầng cấp? Tầng cấp cũng chẳng có hạn chế. 52 cấp bậc như Kinh Hoa Nghiêm đã nói là 52 tầng cấp. Mỗi tầng cấp có nghĩa lý sâu rộng khác nhau. Vì thế chúng ta thực hiện từ chỗ nào? Thực hiện từ trình độ của chính mình trong hiện tiền. Ta có thể liễu giải bao nhiêu, ta làm bấy nhiêu, vậy là tốt. Không sát sanh. Phàm những gì có sanh mạng đều phải tôn trọng. Phải biết tôn trọng sanh mạng, kính yêu sanh mạng. Chớ nên mặc tình dẫm đạp sanh mạng, giết hại sanh mạng thì sai mất rồi. Chúng ta lý giải đến tầng cấp này sẽ thật sự có thể làm được. Chúng ta tôn trọng hết thảy chúng sanh, giống như kẻ khác tôn trọng ta. Chúng ta thích người khác tôn trọng chúng ta, chúng ta phải tôn trọng người khác. Từng cấp này cao hơn những kẻ bình phàm một chút. Kẻ bình phàm chỉ biết tôn trọng con người, chẳng biết tôn trọng súc sanh, càng chẳng biết tôn trọng hoa cỏ cây cối. Vì thế trong hiện thời, tầng cấp của chúng ta cao hơn những kẻ đó. Dẫu là động vật nhỏ nhất, mũi kiến cho đến vi khuẩn, đều là những sinh vật mà nhục nhãn chẳng trông thấy. Chúng ta biết tôn trọng chúng nó. Chứ nên sát hại. Cây cối, hoa cỏ, thực vật cũng có sanh mạng, cũng phải tôn trọng chúng. Chúng ta có nhu cầu ăn uống, chúng nó dâng hiến cúng dường, phải hiểu điều này. Chúng ta phải yêu thương che chở chúng nó. Như rau dưa, hoa quả, thóc gạo, các thứ lương thực, chúng ta chẳng thể không dùng chúng nó. Phải biết là chúng nó đã cúng dường chúng ta. Chúng ta có báo đáp chúng nó hay chăng? Đây là một vấn đề. Những kẻ bình phàm thường sơ sót về phương diện này. Báo đáp chúng nó bằng cách nào? Chúng nó cúng dường sanh mạng cho chúng ta. Chúng ta phải hồi hướng công đức tu hành của chính mình cho chúng nó. Chúng nó có thể hưởng công đức ấy hay không? Chúng nó thật sự có thể hưởng được. Khi chúng ta chẳng dùng đến chúng nó, chẳng hạn như những thứ chưa dùng đến trong vườn rau, phải yêu thương che chở, tôn trọng chúng nó. Hiện thời chúng ta học Phật đã nhiều năm ngần ấy, dần dần cũng hiểu rõ, cũng thấu hiểu chân tướng sự thật này. Vì thế chúng ta có thể làm được điều này. Bản thân chúng tôi có vườn rau, chúng tôi chăm sóc nó cẩn thận, chăm sóc kỹ lưỡng. Trong vườn rau, ngày đêm phát ra tiếng niệm Phật hiệu không ngừng. Chúng tôi dùng máy niệm Phật để niệm Phật không gián đoạn. Tất cả cây cối, hoa cỏ, ngay cả rau dưa trong vườn rau cũng thấy đều niệm Phật, Phật hiệu không gián đoạn. Chúng ta cùng nhau tu hành, thân thể khỏe mạnh, đạo nghiệp thành tựu. Quá độ hết thảy chúng sanh cần phải có công cụ này. Công cụ này có một phần công đức. Nó từng cúng dường chúng ta một bữa cơm. Cúng dường ta một miếng ăn. Đó gọi là chịu ân người khác bằng giọt nước, thường nghĩ báo đáp như suối trào. Đối với một hạt gạo, có nghĩ phải báo đáp hay chăng? Đối với một lá rau, có nghĩ báo đáp hay không? Nếu chúng ta chẳng khéo nghiêm túc tu hành, há có thể nào xứng đáng với sự cúng dường của chúng nó? Quý vị có thể lý giải đạo lý này hay không? Quý vị có hiểu hay không? Nếu tư tưởng và hành vi của chúng ta trái nghịch tánh đức, sẽ có lỗi với một hạt gạo, có lỗi với một lá rau, có lỗi với một giọt nước. Thật đấy. Quý vị sẽ biết chúng ta khất thực, bèn tự nhiên sanh khởi tâm cảm ơn đối với trai chủ cúng dường. Nếu chúng ta hỏi, hiện thời chúng ta không khất thực, hàng ngày ngồi vào bàn ăn dùng cơm, cơm và thức ăn ấy có phải do trai chủ cúng dường hay không? Phải. Ai là trai chủ? Trai chủ có thể là một đống lớn. Trong đạo tràng này, chủ nhân của đạo tràng là trai chủ. Tất cả những vị chấp sự trong đạo tràng là trai chủ. Những người nấu cơm, nấu thức ăn trong nhà bếp, thảy đều là trai chủ. Chẳng có họ, quý vị chẳng có cái để ăn. Kẻ mua gạo, mua thức ăn đều là trai chủ. Người gieo trồng lương thực, gieo trồng rau cũng đều là trai chủ. Quý vị cứ thông thả suy nghĩ sẽ biết một bát cơm có bao nhiêu trai chủ. Trong Phật Pháp, trong Thượng Báo Tứ Trọng Ân, có một điều là ân chúng sanh. Đấy là nói về người. Còn nói về vật thì như tôi vừa mới nói, một hạt gạo, một giọt nước, một lá rau, nó sanh trưởng, phụng hiến cúng dường, thảy đều là trai chủ. Chúng ta đã chịu ân huệ của thiên nhiên, chịu ân huệ của hết thảy trai chủ, chẳng biết khéo tu hành, báo đáp bằng cách nào? Hiện thời có mấy ai có thể nghĩ đến? Ngay cả nghĩ mà còn chẳng nghĩ, nói gì đến báo ân. Trong phần trước chúng tôi đã nói điều này rất nhiều. Để báo ân thì phải biết ân, có biết ân thì mới có thể báo ân. Quý vị chẳng biết ân, ý niệm báo ân sẽ chẳng sanh khởi. Chỉ có tri ân thì mới biết báo ân. Tri ân là giải môn, giải ngộ. Báo ân là chứng ngộ, đều là tánh đức. Tri ân là một phần trí huệ bát nhã trong tánh đức. Báo ân là đức hạnh. Nếu nay chúng ta hỏi vì sao ta có thể biết báo ân, do Đức Phật dạy. Chẳng có giáo huấn của Phật Bồ Tát, tuy chuyện này hàng ngày ở ngay trước mắt, hàng ngày ở bên thân. Có ngày nào quý vị chẳng ăn cơm? Có ngày nào chẳng uống nước? Nhưng xác thực là chẳng nghĩ ân đức nhiều ngần ấy. Sau đây quý vị bèn hiểu. Hiểu gì vậy? Ân cha mẹ và ân thầy. Cha mẹ sanh ra thân ta, thầy dạy dỗ ta, ta mới thật sự liễu giải chân tướng sự thật. Phải làm một người tri ân báo ân. Người mà có thể sống tương ứng với tánh đức sẽ là thật sự hạnh phúc, thật sự mỹ mãn, thật sự vui sướng. Cũng chẳng vui sao? Sự vui sướng từ đâu mà có? Quý vị bèn hiểu rõ, niềm vui ấy từ trong tự tánh, từ trong tâm tánh lưu xuất, chẳng đến từ bên ngoài. Sự vui sướng thường lưu xuất từ tự tánh. Quý vị còn có phiền não hay không? Quý vị còn có ưu lự hay không? Chẳng có. Đối với tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần trong thế gian này, quý vị sẽ còn có dục vọng hay chăng? Quý vị có còn hâm mộ kẻ khác hay chăng? Thảy đều chẳng có. Người thế gian có kẻ có địa vị rất cao, có kẻ giàu sụ, chúng ta chẳng có chi hết. Có lúc gặp gỡ nhau, tôi sẽ nói quý vị có của cải ức vạn, tôi cũng có. Người ta sẽ hỏi quý vị có gì vậy? Tôi có niềm vui sướng. Tuy quý vị có của cải ức vạn, quý vị chẳng có vui sướng. Còn tôi thì có niềm vui sướng. Người ấy hỏi vì sao? Quý vị có ưu lự, có phiền não, có vướng mắc, có áp lực, đúng không? Đúng, người ấy đều có. Tôi chẳng có ưu lự, chẳng có phiền não, chẳng có vướng mắc, chẳng có áp lực. Do vậy tôi sống hạnh phúc và vui sướng hơn quý vị. Kẻ ấy nghe nói cũng gật đầu, cũng rất hâm mộ. Những thứ tiếng tâm lợi dưỡng ấy chẳng thật giả trất. Ở trong thế gian này, quý vị có thể đạt được những thứ ấy đương nhiên cũng là chuyện duyên phận. Đời quá khứ quý vị tu nhân, hiển tiền hiện thành quả báo, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng người giác ngộ và kẻ chẳng giác ngộ khác nhau. Kẻ chẳng giác ngộ sẽ sanh khởi phiền não trong ý. Như tôi vừa mới nói, kẻ ý có ưu lự, có phiền não, có vướng mắc, có áp lực. Nếu đã giác ngộ, tuy có mà như không, người ấy sẽ hết sức vui sướng. Công danh phú quý, của cải ức vàng chẳng ghim trong lòng. Tâm như thế nào, vĩnh viễn gìn giữ sự rỗng ràng linh thông. Đó là của cải thật sự. Đối với những phước báo do người ấy đã tu trong đời trước, người ấy sẽ chẳng tự mình thọ dụng. Người thế gian có phước báo tự mình hưởng thụ, họ sẽ có khổ. Người giác ngộ có năng lực, có trí huệ, có của cải, ban cho hết thảy chúng sanh hưởng thụ. Chính mình có hưởng thụ hay không? Chính mình chẳng hưởng thụ. Cao minh nhất, viên mãn nhất, thật sự có người như thế hay chăng? Những gương như vậy trong Phật môn rất nhiều. Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương đầu tiên. Ngài đã dứt bỏ ngôi vua, dứt bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ vợ con, để làm công việc mà Ngài cho là viên mãn nhất. Công việc viên mãn nhất là gì vậy? Giác ngộ chúng sanh. Ngài biết chỉ có giác ngộ chúng sanh thì mới đạt được hạnh phúc thật sự. Chẳng giác ngộ, quý vị đạt được địa vị quốc vương hoàn toàn chẳng hạnh phúc, đạt được của cải cũng chẳng hạnh phúc. Thật sự giác ngộ mới là hạnh phúc. Nhưng hết thảy chúng sanh vốn sẵn có giác tánh. Quý vị thầy Mã Minh Bồ Tát đã nói rất hay: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Do vậy hết thảy lục đạo chúng sanh sống trong bất giác, bị mê hoặc, chuyện này vốn là không. Vì thế trong kinh Đức Phật thường cảm thán: chúng sanh oan uổng hứng chịu luân hồi trong sáu đường. Cứ sao oan uổng hứng chịu, vốn chẳng có lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là gì? Là gặp ác mộng. Chứ vậy hãy ngẫm xem, chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. đều biết mộng là giả chẳng thật. Nhưng khi nằm mộng, có mấy ai biết mộng là giả? Biết mộng là giả thì sẽ rất vui sướng, sẽ rất hạnh phúc. Giống như Bát Nhã Tâm Kinh đã nói, chiếu kiến ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách. Tất cả hết thảy khổ nạn trong mộng đều chẳng có, đều đã giải thoát. Chẳng biết chính mình đang nằm mộng, ngỡ là thật. Nặng lòng hứng chịu sợ hãi, kinh hoàng vô lượng, vẫn thật sự là có hứng chịu. Hệ tỉnh giấc khắp thân đẫm mồ hôi, khi ấy mới biết vốn là một giấc mộng. May thay chỉ là mộng. Đức Phật thấy lục đạo chúng sanh này đang ở trong mộng, vì thế những vị tái lai là những người tỉnh táo. Đến làm gì? Đến giúp những người trong mộng tỉnh giấc. Chúng ta gọi những vị ấy là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là những bậc giác ngộ. Lục đạo chúng sanh là kẻ trong mộng. Chứng đạo ca có nói, trong mộng rành rành phô sáu nẻo, luân hồi trong lục đạo, giác rồi ba cõi rộng toan quang. Hai câu ấy nói rõ sự minh giác đáng quý dường ấy. Giác thì mới có chân lạc. Trong giác tâm chẳng có dục vọng, trong giác tâm chẳng có hâm mộ. Đấy mới là mãn túc kỳ nguyện. Cũng là như trong kinh thường nói, tri túc thường lạc. Người chỉ cần giác ngộ, không chỉ là sẽ biết cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy, Phật là thầy, cảm ơn quốc chúa, cảm ơn chúng sanh. Từ ngữ chúng sanh có phạm vi bao quát quá lớn. Bao gồm cả trời và đất. Trời có ân bao trùm, đất có ân chuyên chở. Vạn sự vạn vật giữa trời đất, có thứ gì chẳng có ân đối với ta? Một người sống trong sự cảm ơn, trong cảnh giới báo ân, các khoa học gia nói là các chiều không gian khác nhau. Phật Pháp nói là Pháp giới. quý vị mới thật sự thấu hiểu. Hạnh phúc là gì? Viên mãn là gì? Từ những chỗ này chúng ta lại mở rộng. Không chỉ là ẩm thực, quan trọng hơn nữa là pháp thực. Người khất thực đều biết hướng về trai chủ để xin cơm, hướng về Phật Bồ Tát để xin pháp, khất thực để nuôi sắc thân, khất pháp để nuôi huệ mạng. So sánh giữa hai thân ấy, thân nào trọng yếu? Pháp thân trọng yếu hơn sắc thân. Vì sao? Sắc thân có sanh có diệt, pháp thân bất sanh bất diệt. Phải hiểu điều này. Pháp thân ở nơi đâu? Pháp thân và sắc thân là một thể. Vấn đề là quý vị chẳng nhận biết. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn đã nói rất thấu triệt, dùng một phần văn tự rất lớn để dạy rõ. Pháp thân là toàn thể vũ trụ. Pháp tánh là căn tánh của sáu căn. Từ trong căn tánh mà chỉ ra, chúng ta còn có thể lãnh hội pháp tánh. Nhưng nếu nói hết thảy vạn vật đều là pháp tánh, chúng ta chẳng thể lãnh hội điều này. Chẳng có cách nào lý giải. Đấy mới là nói rốt ráo, mới là nói chân thật. Pháp tánh ở nơi đâu? Pháp tánh là pháp tướng. Pháp tướng là do pháp tánh biến hiện. Cổ nhân dùng tỷ dụ để nói vàng và đồ vật. Vàng ở nơi đâu? Đồ vật là vàng. Vàng là đồ vật. Vàng ví như pháp tánh, đồ vật giống như pháp tướng. Tánh và tướng có cùng một thể. Tánh có thể hiện, có thể biến. Tướng là cái được hiện, được biến bởi tánh. Vì thế tánh và tướng bất nhị, lý và sự như một. Quý vị có thể thật sự hiểu, có thể thật sự khế nhập, thì mới là thật sự giác ngộ. Do vậy bèn nói dùng phương pháp gì để giác ngộ. Chúng ta nhìn từ 141 nguyện ở đây. Nếu như quý vị thật sự có thể nhìn ra môn đạo, sẽ hiểu 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn vốn là như thế. quý vị sẽ ngộ nhập. Nói chung sáu căn đối ứng cảnh giới sáu trần. Trong ấy có hai chữ, một là mê, hai là ngộ. Ngộ là thánh nhân, mê là phàm phu. Phàm phu là gì? Thánh nhân là gì? Nói thật ra chỉ có mê và ngộ sai khác. Ngoài mê và ngộ ra chẳng có một pháp để có thể được. Chúng ta học Phật hướng theo phương pháp này, hướng theo mục tiêu này để học tập. Đại đạo chẳng xa, ở ngay trước mắt. Cổ nhân nói là trực hạ thừa đương, đấy là khế nhập, đó gọi là tu hành chứng quả. Hiện thời nếu chúng ta hỏi vì sao chúng ta khó khăn như vậy, học đã nhiều năm ngần ấy, cứ sao vẫn y như cũ, chẳng nhập môn được. Đừng nói là nhập, ngay cả môn cũng chẳng tìm được. Đấy là do nguyên nhân nào? Từ đầu đến cuối là do mê nơi sắc tướng. Chư Phật Bồ Tát hết thảy kinh luận dạy chúng ta buông xuống, nhưng từ đầu đến cuối chúng ta chẳng buông xuống, vì thế chẳng thể khế nhập. Nào có biết hễ buông xuống là được. Tự tánh vốn trọn đủ, vô lượng trí huệ đức tướng. Quý vị chịu buông xuống, trí tuệ và đức tướng sẽ hiện tiền, sẽ khởi tác dụng. Tác dụng ấy hiện tiền được gọi là tâm khai ý giải. Tông môn nói là minh tâm chiến tánh, giáo hạ nói là đại khai viên giải. Vì thế tôi vĩnh viễn cảm ơn thầy tôi. Tôi học Phật đúng là ngày đầu tiên thầy đã dạy tôi bí quyết học Phật, nhìn thấu buông xuống, nói trọn hết. Phật pháp ở nơi đâu? Bốn chữ ấy là toàn thể của Phật pháp. Quý vị đạt được bốn chữ ấy, đối với ngàn kinh vạn luận sẽ hoàn toàn cởi gỡ mắc mưu, chẳng có mảy may chướng ngại. Hiện thời bọn phàm phu trong lục đạo chúng ta xác thực là tâm có muôn mối mắc mưu, chẳng tháo gỡ được. Vì sao chẳng tháo gỡ được? Do không buông xuống. Trong Phật môn chúng ta cũng thường nghe nói lợi căn, Thiện căn sâu dày. Lợi căn là gì? Thiện căn sâu dày là gì? Nói thật thà, người buông xuống chính là thiện căn sâu dày, là lợi căn. Chúng ta đọc Lục Tổ Đàn Kinh, thấy Ngài Thần Tú không buông xuống được. Ngài vẫn nói, thân là cội Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, chẳng buông xuống cái thân, chẳng buông xuống cái tâm. Chẳng buông xuống cảnh giới được. Cội Bồ Đề đài gương sáng là cảnh giới, chẳng buông xuống. Sống rất khổ, luôn luôn siêng lao dọn, đừng để nhuốm bụi trần, rất khổ. Quý vị hàng ngày phải chùi sạch cái gương ấy, nói cách khác, trong tâm ngài có vướng mắc, có ưu lự, có phiền não. Trong tâm Huệ Năng đại sư sạch lào lào, chẳng có thân mà cũng chẳng có cội, chẳng có tâm mà cũng chẳng có đài. Ngài chẳng cần lau chùi. Quý vị hãy suy ngẫm cảnh giới của hai vị ấy. Buông xuống thì công đức viên mãn. Chẳng thể buông xuống, trần lao vô tận. Nếu chúng ta thật sự tham cứu, thấu triệt ý nghĩa này, quý vị có muốn buông xuống hay không? Quý vị thật sự buông xuống, quả thực buông xuống mới tham thấu. Hễ còn có một chuyện chẳng buông xuống được, sẽ chẳng thấu triệt. Quý vị học Phật nhiều năm ngần ấy là học gì? Học nơi thấy nghe. Chẳng hề khế nhập. Học được một số tri kiến. Cổ nhân nói hay lắm, mau bì chi kiến. Một phân một hào chẳng xuyên thấu, vậy thì làm sao được nữa? Đấy là chẳng được thọ dụng. Sau khi đã thật sự khế nhập, quý vị mới là thật sự liễu giải. Vạn sự vạn pháp trong vũ trụ là chuyện như thế nào, quý vị mới thật sự hiểu rõ, mới minh bạch. Kinh Bát Nhã gọi điều này là thật tướng của các pháp. Quý vị đã thấy rõ ràng, thấy minh bạch tướng chân thật của chư pháp, đó gọi là thấy thấu suốt.
sau khi đã thấy thấu suốt, vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ chẳng dấy lên, đấy gọi là buông xuống. Huệ Năng Đại Sư là một tấm gương rất hay, Ngài đã buông xuống. Sau khi đã buông xuống, trí huệ và đức tướng hiện ra. Những kẻ bình phàm như chúng ta tiếp xúc Ngài, tôn trọng lễ kính Ngài, hết sức hâm mộ. Làm thế nào mà Ngài có trí huệ to lớn dường ấy? Thật sự đáng gọi là không gì chẳng biết, không gì chẳng thể. Đến cuối cùng Ngài bèn biểu hiện, ngay cả sanh tử đều biết rõ ràng. Huệ Năng Đại Sư bảo cho mọi người biết thời điểm Ngài sẽ giảng sanh, trước đó cả năm Ngài sai người về quê hương dựng tháp. Để làm gì? Sau khi chết, có thể đặt linh cốt của Ngài trong tháp. Lo liệu hậu sự trước cả năm. Chúng ta phải biết vì sao Ngài chẳng trụ thế thêm mấy năm nữa, vì sao phải ra đi sớm. Duyên đã hết rồi. Chư Phật Bồ Tát định ứng hóa trong thế gian này là duyên. Duyên chính là chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát sẽ ứng. Thích Ca Mâu Ni Phật đến bằng ứng thân, Huệ Năng Đại Sư cũng là đến bằng ứng thân. Một vị là ứng thân tại Ấn Độ vào thời cổ, một vị là ứng thân tại Trung Hoa, đều nhằm giáo huấn chúng ta. Trước hết Ngài dạy chúng ta, quý vị thầy Thích Ca Mâu Ni Phật có thể bỏ điều khó bỏ, có thể hành điều khó hành. Khó bỏ là có thể bỏ vinh hoa phú quý. Đấy là những thứ kẻ bình phàm cực lực theo đuổi, Ngài đều diễn thành, có thể buông xuống. Có thể hành chuyện khó hành chính là Ngài giáo hóa chúng sanh. Có thể suốt đời nghỉ dưới cội cây, giữa trưa ăn một bữa, ba y một bát. Có thể sống suốt đời như vậy, hạnh khó hành mà có thể hành, giáo hóa chúng sanh đúng là dạy bảo không phân biệt. Hiện thời nói là văn hóa đa nguyên, chẳng phân biệt là ai, chẳng phân biệt quốc gia, chẳng phân biệt sắc dân, chẳng phân biệt tôn giáo. Người đến chẳng cự tuyệt, người đi chẳng giữ lại. Chỉ cần quý vị chịu đến, Ngài sẽ hết sức nhiệt tâm giúp đỡ quý vị, luôn hy vọng quý vị cũng có thể khai ngộ, cũng có thể đạt tới cảnh giới giống hệt như Ngài. Nếu chúng ta hỏi thuở Đức Thế Tôn tại thế, trong các đệ tử có vị nào có cảnh giới giống như Ngài hay chăng? Quý vị nói xem có hay không? Có chứ. Xác thực là có. Đấy chẳng phải là có hai vị Phật hoặc nhiều vị Phật xuất thế ư? Chẳng phải vậy, thầy vẫn là một. Học trò đã đạt tới cảnh giới của thầy, có cần phải tôn trọng sư đạo hay không? Phải. Vĩnh viễn chẳng thể quên ơn thầy. Đấy là đã nêu gương rất tốt. Thậm chí nói theo bọn phàm phu chúng ta, đức hạnh, học vấn, năng lực và phước báo của quý vị vượt trội thầy. Tại Trung Hoa có những trường hợp như vậy. Học trò Đỗ Trạng Nguyên làm đến tể tướng, thầy vẫn là chàng tú tài nghèo kiết xác. Nhưng thầy đã dạy quý vị từ thuở bé, thầy đã xây dựng cơ sở học thuật cho quý vị. Có cần phải tôn trọng thầy hay không? Cần chứ. Gặp thầy vẫn phải mời thầy ngồi ghế trên. Điều này nhằm giáo hóa chúng sanh đừng quên cội gốc. Vì thế nếu quý vị chú tâm quan sát, sẽ thấy Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức đã vì chúng ta thị hiện đủ mọi lẽ, mãn túc kỳ nguyện, tâm vô tiện dục, làm cho chúng ta thấy ngay trong thuận cảnh này đã hết thời gian rồi. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem bài kệ thứ 16 tiếp theo. Đắc bất mỹ thực, đưa nguyện chúng sanh, mạc bất hoạch đắc, chư tam muội dị. Từ rất nhiều nguyện, chúng ta thấy có khá nhiều chỗ đều là một đằng là chánh diện, đằng kia là phản diện. Bài kệ trước nói đến thức ăn ngon, tức là những thứ chính mình rất thích ăn. Trong bài kệ này, bất mỹ thực nghĩa là những thứ chính mình chẳng thích ăn. Trong khi khất thực sẽ thường xuyên gặp phải tình cảnh này. Tôi tin là được đồ ăn ngon chỉ sợ là thiểu số, đồ ăn dở nhất định là đa số. Đây đều là cảnh giới tu hành. Từ vô thị kiếp tới nay, hết thảy chúng sanh nếu chẳng mài dũa tập khí phiền não trong cảnh giới, lẽ nào có thể thành tựu cho được? Vì thế người thật sự tu hành, đối với hết thảy các cảnh giới, chẳng có cảnh giới nào không phải là cảnh giới tốt đẹp. Chúng tôi thường đề cập người nào cũng đều là người tốt, chuyện nào cũng đều là chuyện tốt. Người thật sự hiểu lời này chẳng nhiều. Người thật sự hiểu thì sẽ biết tu hành. Công phu nhất định là tăng tấn hàng ngày. Vì sao? Hàng ngày đều mài luyện, mài cho sạch lào những tập khí và phiền não, nhất là tập khí. Xác thực là chẳng có phiền não, chẳng hề so đo nữa. Nhưng trong tâm còn có lúc sanh khởi đôi chút. Tuy thời gian rất ngắn, còn có một tí hoan hỷ, còn có một chút chán ghét, hết sức nhỏ nhiệm. Nhưng phải hiểu là một chút nhỏ nhiệm ấy đối với người tu hành thì sẽ vẫn y như cũ, tạo thành chướng ngại hết sức nghiêm trọng. Người bạn học của Ngài An Thế Cao đọa lạc trong thần đạo là vì khi khất thực, nếu xin phải những thứ khó nuốt, trong tâm khó chịu đôi chút, thời gian sanh lòng khó chịu ấy luôn rất ngắn ngủi. Dẫu vị ấy hiểu kinh chuộng thí, hàng ngày ở bên thân Phật nghe kinh học giáo, nhưng chẳng thông đạt lý ấy, đó là tập khí. Quý vị nói xem, người ấy được thức ăn ngon thì có tâm tham hay không? Chẳng có. Được thức ăn dở có oán hận hay không? Cũng chẳng có. Nhưng đối với đồ ăn ngon thì nói chung là có một tí ưa thích hương vị. Xin được thức ăn khó nuốt thì nói chung cảm thấy khó chịu đôi chút, do đôi chút ấy. Mà đọa vào thần đạo, làm thân súc sanh, tức thân rắn. Quý vị nói xem có đáng sợ lắm hay không? Bạn học của vị thần ấy là Ngài An Thế Cao đã chứng quả. Vì sao biết là chứng quả? Từ truyện ký chúng ta thấy Ngài xác thực có thần thông. Đồng học của Ngài An Thế Cao đã chứng quả. Ngài đến Trung Hoa ở Quảng Châu đền nợ mạng hai lần. Sư biết mà. Khi sư đến Trung Hoa lần thứ ba, dùng thân phận pháp sư để phiên dịch kinh điển. Sư đến chỗ người bạn của Ngài, người bạn ấy làm Long Dương tại Trung Hoa. Thọ mạng của thần dài hơn con người. Nói chung là đến mấy trăm năm, thọ mạng của Long Dương đã hết rồi. Quý vị thấy, sư hiểu rõ muốn giúp đỡ, muốn cứu ông ta. Nếu sư không cứu, vị thần ấy sau khi chết, do tạo nghiệp rất nặng, tâm sân khỏe nặng nề, người ta đến lễ bái cúng dường, thần bèn hoan hỷ phù hộ. Quý vị chẳng lễ bái, chẳng cúng dường thần, ông ta sẽ chán ghét. Không chỉ là chẳng phù hộ quý vị, mà có lúc còn kiếm chuyện làm khó dễ quý vị đôi chút. Tập khí của quỷ thần mà. Đấy toàn là thị hiện cho chúng ta thấy. Vì thế đối với quỷ thần, có cần phải cung kính hay không? Phải chứ. Nhưng kính nhi diễn chi? Diễn có nghĩa là gì? Chớ nên học theo kẻ ấy, chớ nên nghe theo sự chỉ huy của kẻ ấy. Có ý nghĩa như thế đó. phải cung kính, phải cúng dường. Tốt nhất là quý vị còn phải giảng kinh thuyết pháp, siêu độ kẻ ấy, giúp kẻ ấy rời lìa ác đạo. Do đó Ngài An Thế Cao đến nơi đó độ ông ta. Từ chỗ này chứng tỏ Ngài An Thế Cao là bậc đã chứng quả, thật sự là Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát thuộc đẳng cấp nào chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết theo ghi chép trong kinh điển, hễ có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, địa vị sơ tính Bồ Tát. Trong kinh Hoa Nghiêm có năng lực này. Tha tâm và túc mạng, nói chung là Bồ Tát thuộc địa vị nhị tính hoặc tam tính, thuộc các địa vị này. Thất tính tương đương A-la-hán, sẽ có lậu tận thông. Tam quả có thần túc thông, tứ quả có lậu tận thông. Ngài An Thế Cao thị hiện sáu món thần thông đều trọn đủ. Sáu món trọn đủ thì theo kinh Hoa Nghiêm tối thiểu là từ địa vị thất tính trở lên. Chẳng phải là phàm nhân. Đấy là giúp cho một bạn đồng học cũ đọa trong ác đạo, nhưng giúp đỡ bạn học cũ, người ấy tuy chết đi chẳng đọa trong ba ác đạo, sanh về Đao Lợi Thiên vẫn chẳng rốt ráo. Sanh về Đao Lợi Thiên có phải là do công đức của Ngài An Thế Cao đấy ư? Chẳng phải. Ngài An Thế Cao khai thị hướng dẫn, người ấy giác ngộ, sám hối, biết chính mình khi làm Long Vương đã tạo chẳng ít tội nghiệp. Phải như thế nào thì mới có thể siêu độ tu phước? Cũng là do mười phương cúng dường ông ta rất nhiều. Vị Long Vương ấy rất linh nghiệm. Linh nghiệm là gì? Trong quá khứ ông ta đã học kinh giáo rất nhiều, hiểu kinh, vì thế ông ta linh thiên. Ông ta lại thích bố thí, phước báo rất lớn. Vì thế Ngài An Thế Cao bảo ông ta, ông hãy đem những tài vật ấy dâng hiến, tôi thay ông dựng một ngôi chùa thờ Phật. Đấy là phước báo. Dựng chùa hoằng pháp lợi sanh. Vì thế ngôi chùa đầu tiên ở Giang Nam là do dùng tiền của Long Vương để xây dựng. Ngài An Thế Cao dựng thay cho ông ta. Quý vị thấy vẫn là chính mình tu phước. Nếu chính mình chẳng chịu tu, người khác chẳng có cách nào cả. Bởi lẽ người khác chỉ có thể làm tăng thượng duyên cho quý vị. Quý vị chẳng biết thực hiện bằng cách nào, người khác dạy quý vị, vẫn là quý vị tự làm tự chịu. Chúng ta phải ghi nhớ đạo lý này. Vậy thì quý vị sẽ hiểu trong đời này điều gì quan trọng nhất. Tu phước và tu huệ quan trọng nhất. Nhưng tu phước lẫn tu huệ đều phải có giới làm cơ sở. Nếu chẳng có cơ sở là giới, chỉ có huệ sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng huệ nhất định sanh từ giới. Quý vị thấy, do giới đắc định, do định khai huệ. Do đó chẳng có giới, chắc chắn là quý vị chẳng có định. Nhưng như thế nào có phước? Do phước thì chỉ có thể sanh thiên. Lại còn nói thật thà, chỉ có thể sanh vào dục giới thiên. Dục giới có 6 tầng trời, hoàn toàn dựa vào phước báo, thì tối đa chỉ có thể đến đao lợi thiên. Vì sao? Từ dạ ma thiên trở lên đều phải có một chút công phu tu hành. Công phu ấy là công phu định huệ. Tuy định và huệ rất cạn, hoàn toàn chẳng có định huệ thì tối đa là đến đao lợi thiên. Ngài An Thế Cao nói, người bạn làm Long Dương của Ngài sanh về đao lợi thiên. Phước huệ song tu, tu huệ quan trọng hơn tu phước. Vì sao? Huệ có thể liễu sanh tử, thoát tam giới, chứ phước không được. Lục Tổ Đại Sư nói, chuyện này phước chẳng thể cứu. Chuyện này chính là đại sự sanh tử luân hồi trong lục đạo. Do phước sẽ chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, huệ thì có thể thoát khỏi. Phải hiểu điều này. Căn bản của nó là giới luật. Giới luật là căn bản. Nếu chẳng có giới luật, chỉ có phước, thì sẽ đọa trong ba ác đạo. Quý vị nghĩ xem, người bạn học ấy của sư mỗi ngày khất thực thường xin phải những thứ chẳng khó nuốt, trong tâm còn có một tí khó chịu. Đấy là phạm giới. Dẫu là trì giới, giới ấy bất tịnh. Trong giới ấy đã xen tạp, chẳng thuận. Vì thế ông ta chẳng đắc định, chẳng khai huệ. Vì sao phải giữ giới? Giữ nghiêm giới luật, chẳng thể có một tí bực bội, chẳng vừa ý. Hễ có một tí tẹo như vậy, sẽ chuốc lấy quả báo như thế đó. Nhưng đối với chuyện này, tập khí phiền não hết sức khó đoạn. Làm như thế nào? Phải mài dũa trong cảnh giới. Trong đời này tôi học Phật 10 năm chẳng thể đoạn, 20 năm, 20 năm chẳng thể đoạn, 30 năm. Khẳng định là mỗi năm một nhẹ hơn. Đến khi nào? Đối với thuận cảnh lẫn nghịch cảnh, mà thật sự là ý niệm tham ái hay ý niệm sân khởi đều chẳng có. Mới thật sự đạt đến bình đẳng. Bình đẳng là định. Chỉ cần định vừa mới hiện tiền. Thưa cùng chư vị, trí huệ liền hiện tiền. Quý vị là tiểu định, tiểu trí huệ hiện tiền. Đại định, đại trí huệ hiện tiền. Định là gì vậy? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Chẳng sanh tập khí phiền não. Đấy thật sự là định. Thế còn có tập khí phiền não sẽ chẳng đắc định. Trong kinh giáo đã dạy điều này rất nhiều, chớ nên không biết. Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải học chuyển cảnh giới, chuyển nhanh chóng. Bậc Đại Đức trong tông môn thường nói: chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Thị giác ngộ bèn chuyển. Ý niệm vừa mới dấy lên trong sát na, tức là trong sát na thứ hai chẳng có ý niệm ấy, chuyển ngay. Như vậy thì hữu dụng. Ở đây nhằm dạy chúng ta chuyển. Hai câu kế đó nhằm dạy chúng ta chuyển. Đưa nguyện chúng sanh mạc bất hoạch đắc, chư ta muội vị. Đừng nên nghĩ tới những món đồ ăn ấy, mà hãy nghĩ tới gì? Nghĩ đến tam muội. Tam muội là pháp vị. Tuy mùi vị của thức ăn chẳng ngon lành, pháp vị tốt đẹp. Quý vị thấy đó, ngay lập tức chuyển biến. Tam muội là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là chánh thọ. Quý vị thấy đó, chữ tam trong tiếng Phạn có nghĩa là chánh. A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tam là chánh, bồ đề là giác, tam bồ đề là chánh giác. Tam miệu, tam là chánh, miệu là đẳng. Tam miệu tam bồ đề là chánh đẳng chánh giác. Tam muội, muội được dịch là thọ. Chư tam muội, chuyện chánh thọ quá ư là nhiều. Chánh thọ tức là sự hưởng thụ bình thường. Trong sự hưởng thụ bình thường chẳng có phân biệt và chấp trước, đó là bình thường. Hệ có phân biệt chấp trước sẽ chẳng bình thường. Có ưa thích, có chán ghét thì sẽ chẳng bình thường. Đó là gì? Sanh ra phiền não. Vì thế được thức ăn ngon hay được thức ăn dở tệ, đấy là cảnh giới bên ngoài. Trong cảnh giới ấy chẳng có phân biệt. Chẳng có chấp trước, chẳng hề có. Phân biệt chấp trước là tâm niệm của chúng ta. Trong thế cảnh giới ấy sẽ dẫn phát tâm niệm của chúng ta sanh khởi. Trên thực tế chúng chẳng có, là bình đẳng. Vì vậy Ngẫu Ích Đại Sư nói hay lắm: cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là cảnh giới bên ngoài, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Cảnh là hoàn cảnh vật chất. Quý vị xin một chén cơm, đó là hoàn cảnh vật chất. Có tốt xấu hay không? Chẳng có. Tốt hay xấu là do tâm dấy lên. Vì sao Phật Bồ Tát có được một bát cơm, các ngài chẳng khởi tâm động niệm? Các ngài sanh tâm thanh tịnh. Chúng ta phải học điều này từ Đức Phật. Tâm thanh tịnh là tam muội. Sáu căn của chúng ta đối ứng sáu trần, sanh khởi cái tâm chẳng phải là tâm thanh tịnh. Vì sao? Trong ấy có tình chấp. Tình là thất tình, tức mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, ham muốn. Chấp là chấp trước. Nảy sanh tình chấp thì là phàm phu. Phàm là tình chấp, chứ gì phải biết, đấy là cái gốc của sanh tử luân hồi, là nhân tố của sanh tử luân hồi. Quý vị còn có tình chấp, làm sao có thể vượt thoát luân hồi cho nổi? Hiện thời chúng ta thấy rất nhiều nghiên cứu khoa học của ngoại quốc, nghiên cứu về tâm linh, những báo cáo ấy hiện thời hết sức nhiều. Xác thực đã chứng tỏ con người có sanh tử luân hồi, có đời trước. Đã có đời trước, đương nhiên là có đời sau, tức là có đời kế tiếp. Nói chung chẳng lìa khỏi lục đạo. Do nguyên nhân nào? Chẳng đoạn tình chấp. Họ nghiên cứu rất nhiều, chẳng hiểu đạo lý này. Đó gọi là biết chuyện đương nhiên, nhưng chẳng biết nguyên do. Luân hồi đã được chứng minh. Vì sao có luân hồi? Luân hồi rốt cuộc là do nguyên nhân nào? Có cách nào giải thoát hay chăng? Chẳng muốn luân hồi nữa thì có cách nào hay không? Chẳng biết, mà cũng chưa có ai nghĩ đến. Chuyện này giống hệt như Bà La Môn giáo thời cổ. Chứ gì phải biết, trạng huống luân hồi trong lục đạo đã được Bà La Môn nói ra trước nhất. Vì sao Bà La Môn biết? Họ tu định. Trong kinh Phật nói là tứ thiền bát định. Bà La Môn thật sự có thể đạt tới tứ thiền bát định. Khi đạt đến tứ thiền bát định sẽ hiểu rành rẽ trạng huống trong lục đạo. Vì sao? Họ đã đột phá các chiều không gian. Đích thân trông thấy, đích thân tiếp xúc. Nhưng rốt cuộc vì sao mà có trạng huống ấy họ chẳng biết. Họ chẳng biết chuyện ngoài lục đạo, chỉ biết chuyện trong lục đạo. Trên thực tế, lục đạo là tam thiên đại thiên thế giới. Chẳng thể nói là họ không có công phu. Năng lực đó khiến cho kẻ khác kinh hãi. Này chúng ta nói là công năng đặc dị, vẫn chưa phát hiện người nào có năng lực to lớn như thế. Hiểu rõ lục đạo như nhìn vào lòng bàn tay, nhưng chẳng biết do đâu mà có lục đạo. Đến khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thế mới giải quyết rành rẽ nghi vấn này. Lục đạo vì sao mà có? Phải nên vượt thoát như thế nào? Do vậy sau khi Đức Phật xuất thế, do nương theo phương pháp do Đức Phật chỉ dạy để học tập, nhiều người vượt thoát lục đạo. Tiểu thừa là A-la-hán, đại thừa là Bồ-Tát. Quá ư là nhiều, đó gọi là căn cơ chín mùi. Vì sao Đức Phật xuất hiện tại Ấn Độ mà chẳng xuất hiện tại Trung Hoa? Xuất hiện tại Trung Hoa sẽ vô dụng, vì trình độ người Hoa chưa đạt tới cảnh giới ấy. Ấn Độ đã đạt tới. Người Ấn Độ có thể đến dục giới thiên, sắc giới thiên và vô sắc giới thiên. Người Hoa chỉ thuộc trong nhân đạo, chẳng có cách nào đến đao lợi thiên, chẳng có cách nào đến được. Do lẽ này, đặc biệt là đối với nhân đạo, đối với ngạ quỷ và địa ngục đạo đều là khái niệm mơ hồ, chẳng hiểu rõ ràng như Ấn Độ. Do căn cơ nơi ấy đã chín mùi, Đức Phật vừa nói họ hiểu ngay. Vậy họ đột phá bằng cách nào họ sẽ thật sự làm được? Vì thế nói là căn cơ chín mùi. Chín mùi là gì? Liễu sanh tử thoát tam giới, chính là cơ duyên vượt thoát lục đạo luân hồi đã chín mùi. Đấy gọi là chúng sanh căn cơ chín mùi. Xác thực là có hạng người mang căn tánh đại thừa tại Trung Hoa. Họ có thể tiếp nhận giáo huấn đại thừa. Giáo pháp đại thừa cao minh hơn giáo pháp tiểu thừa. Tiểu thừa lấy giải thoát khỏi luân hồi trong lục đạo là mục tiêu. Đại thừa lấy 10 pháp giới, tức là lấy vượt thoát 10 pháp giới là mục tiêu, chẳng giống nhau. Trong đại thừa vượt thoát 10 pháp giới, nhiều nhất là pháp môn tịnh độ. Mạt pháp hãy còn 9.000 năm. Đức Phật nói rất rõ ràng, trong 9.000 năm ấy có thể giúp mọi người vượt thoát lục đạo, vượt thoát 10 pháp giới, chỉ có tịnh độ là thuận tiện nhất. Có phải là tịnh độ có chư tam muội vị hay không? Có chứ. Tam muội là gì? Niệm Phật tam muội. Không chỉ là nói đến niệm Phật tam muội, sau đó còn có một câu nữa. Niệm Phật tam muội là vua trong các tam muội. Phải ghi nhớ câu này. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, cuộc sống hàng ngày sẽ rất dễ lo liệu. Gặp chuyện hài lòng vừa ý, A-di-đà Phật, tức là dùng câu A-di-đà Phật để đánh tan ý niệm ưa thích ấy. Vì sao? Đó là tình, tức tình chấp, chính là căn cội của luân hồi. Gặp chuyện chẳng ưa thích, hãy niệm A-di-đà Phật để xóa sạch ý niệm chẳng ưa thích ấy. Suốt ngày từ sáng đến tối gìn giữ câu A-di-đà Phật này, quý vị có thể giảng sanh tịnh độ. Nhưng nhất định phải hiểu, đời này từ đầu đến cuối, nhất định là hãy coi thế gian trong hiện tiền đúng là quán trọ. Đối với những thứ trong thế gian này, chúng ta có thể hưởng thụ, có thể thọ dụng, nhưng chúng chẳng phải là của ta. Thứ gì cũng đều chẳng phải là của ta, chẳng mang theo được gì. Thứ gì cũng đều chẳng đạt được. Giống như quý vị ở trong quán trọ, đối với những thứ gia cụ trong lữ quán cũng như vậy. Quý vị có thể thọ dụng tại đó, quý vị cũng có thể ngồi trên sofa, có thể uống nước trà, còn có người chăm sóc quý vị, giường mền quý vị có thể ngủ trên đó, chẳng có thứ gì là của chính mình. Quý vị có thể sử dụng tâm thái ấy đối với vạn sự vạn vật trong thế gian hiện tiền này, quý vị sẽ giải thoát. Thật sự nếm được tam muội vị. Hết thảy người sự vật chẳng có thứ gì không phải là A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật thảy đều sang bằng. Câu A-di-đà Phật ấy chính là niệm Phật tam muội. Vì thế niệm Phật phải đắc tam muội thì mới có thọ dụng, chẳng đắc tam muội sẽ chẳng có thọ dụng. Suốt ngày từ sáng đến tối A-di-đà Phật, gặp thuận cảnh vẫn hoan hỷ, vẫn tham luyến, gặp nghịch cảnh vẫn bực bội, vẫn nóng giận. Niệm Phật kiểu ấy đời sau vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Sai mất rồi. Nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu rành rẽ chân tướng sự thật này. Vì thế niệm Phật thành Phật thì là biết niệm. Biết niệm câu A-di-đà Phật sẽ là chánh thọ của ta, tức sự hưởng thụ bình thường. Trong ấy chẳng có thất tình ngũ dục, chẳng có tình chấp, thì mới là chánh thọ. Đạt được điều này trong pháp môn niệm Phật gọi là công phu thành phiến. Chẳng phải là cảnh giới ấy, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần vẫn khởi tâm động niệm, quý vị chẳng đắc công phu thành phiến. Người đắc công phu thành phiến sẽ sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, nắm chắc giảng sanh. Do vậy các đồng học, nếu quý vị thật sự mong giảng sanh, thật sự mong thành tựu trong đời này, thành tựu ấy là thành tựu chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị chẳng thể không buông xuống. Nhất là trong xã hội hiện thời, kể từ khi có lịch sử tới nay chưa từng hỗn loạn như vậy. Sống trong xã hội này xác thực là quý vị phải ý thức sanh mạng tồn tại trong hơi thở. Đừng nghĩ là còn có thể sống bao nhiêu năm, nghĩ kiểu đó quý vị đã sai mất rồi. Ta sống một ngày là có được thọ mạng một ngày, ngày mai lại sống một ngày, lại có được thọ mạng một ngày nữa. Quý vị phải thường quán như thế. Được thọ mạng để làm gì? Tích lũy công đức. Chuyện này là thật, vì sao có thể mang theo được? Đoạn ác tu thiện là đúng. Đoạn ác hết thảy ác niệm, ác hạnh đều buông xuống. Đối với chuyện lợi ích hết thảy chúng sanh, nhất là làm nhiều chuyện nhằm giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, đấy là chuyện tốt, đấy là công đức mang theo được. Tuy chúng ta chẳng cần phước báo nhân thiên, nhưng do loại công đức ấy, khi giảng sanh nó sẽ giúp cho quý vị tăng cao phẩm vị giảng sanh. Trong cõi phàm thánh đồng cư cũng có ba bậc chính phẩm, giúp đỡ quý vị tăng cao phẩm vị. Làm chuyện này là đúng, làm những chuyện khác thì sai mất rồi. Vì thế người hiểu rõ sẽ toàn tâm toàn lực, chẳng làm chuyện khác mà chuyên môn làm chuyện này. Đối với chính mình thì tu tâm thanh tịnh, tức là phải đắc niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội là tâm thanh tịnh. Niệm Phật Tam Muội có cạn hay sâu khác nhau. Do vậy nói theo tịnh độ thì công phu thành tiến là cạn. Sự nhất tâm bất loạn là bậc trung, lý nhất tâm bất loạn là sâu nhất. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới quả báo khác nhau. Sự nhất tâm bất loạn sanh về cõi phương tiện hữu dư, lý nhất tâm bất loạn sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, khác nhau. Cao thì nói thật ra chúng ta chẳng làm được, thật sự chẳng làm được, chẳng phải là giả làm không được. Pháp môn tịnh độ thù thắng khôn sánh. Vì sao? Thế giới cực lạc rất đặc biệt, bốn cõi ở cùng một chỗ. Vì thế hễ sanh về một sẽ sanh về tất cả. Chúng ta sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, hễ sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, quý vị sẽ cùng Bồ Tát trong cõi phương tiện, Bồ Tát trong cõi thật báo và chư Phật trong cõi tịch quang. Hằng ngày ở cùng một nơi, giống như nói hễ sanh về một cõi đều sanh về hết thảy. Các thế giới phương khác chẳng có chuyện này. Như thế giới Sa Bà của chúng ta, đấy là báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Có bốn cõi hay không? Có chứ. Nhưng bốn cõi không ở cùng một nơi, tức là chẳng cùng thuộc vào một chiều không gian. Giống như tivi chẳng phải là có một băng tầng, mà là có các băng tầng khác nhau. Do vậy chúng ta thấy trong cõi phàm thánh đồng cư toàn là phàm nhân, chẳng thấy thánh nhân. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới tuy có ba bậc bốn cõi, các băng tầng đều giống nhau, chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật đã bảo chúng ta, chẳng phải là một vị Phật, mà mười phương hết thảy chư Phật đều dạy chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà đều nói rất rõ ràng. Thế giới Tây Phương thù thắng là do thù thắng ở chỗ này. Chúng ta chẳng so đo phẩm vị giảng sanh cao thấp, cũng chẳng so đo sanh vào cõi nào, chẳng cần thiết. Hễ sanh về một bèn sanh vào hết thảy. Như vậy thì chúng ta rất dễ buông xuống phân biệt chấp trước, chẳng còn phân biệt, chẳng còn chấp trước nữa. Chỉ cần có thể giảng sanh thì sẽ thành Phật ngay trong một đời. Do đó cổ đức đã gọi pháp môn này, đúng như trước đây thầy Lý luôn nhắc nhở chúng tôi, là pháp môn thành tựu ngay trong một đời. Thành tựu ở đây là làm Phật. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, lợi ích lớn nhất là vô lượng thọ. Thông thường Kinh Đại Thừa thường nói Bồ Tát tu hành thành Phật phải mất thời gian bao lâu? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Thọ mạng của quý vị là vô lượng thọ. Ba đại A Tăng kỳ kiếp đối với quý vị thời gian quá ngắn, Nếu như là 70-80 năm để tu hành thành Phật phải mất bao nhiêu thời gian? 3 tháng. 3 tháng quá dễ dàng. Quý vị đến thế giới Tây Phương là vô lượng thọ, 3 đại A-tăng kỳ kiếp giống như 3 tháng. Quý vị nói xem quý vị tự tại cỡ nào. Nếu sơ sển bỏ mất cơ duyên này, chẳng biết lần sau gặp gỡ là đến kiếp nào. Vì thế nói là Phật Pháp khó nghe, nhất là Pháp môn Tịnh Độ, khó nhất trong những điều khó. Trong giáo Pháp Đại Thừa, Đức Phật đã nói chuyện này rất nhiều. Bao nhiêu Bồ Tát mong nghe Pháp môn này mà chẳng có cơ hội. Này, cơ hội này của chúng ta dường như rất dễ dàng. Nếu sau khi quý vị đã thật sự khế nhập kinh giáo rất sâu, mới biết quá ư khó khăn. Vì thế cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói, trong đời này chúng ta gặp gỡ pháp môn này chính là một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Bài kệ khai kinh nói là 100.000 vạn kiếp khó gặp gỡ, nay chúng ta đã gặp. Bài kệ khai kinh chính là nói đến kinh Hoa Nghiêm. Pháp môn Tịnh Tông ở ngay trong phần cuối của kinh Hoa Nghiêm. 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Bài kệ khai kinh nói pháp môn Tịnh Độ 100.000 vạn kiếp khó gặp gỡ, chúng ta gặp pháp môn này bị thua thiệt là không chịu buông xuống. Vậy là trong đời này đã ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ pháp môn này. Lầm lẫn đặc biệt to tát. Vì sao chẳng buông xuống? Vì sao không bỏ sạch sành sanh? Bỏ sạch sành sanh, quý vị sẽ đạt được viên mãn. Do vậy, thuật ngữ này của nhà Phật chính là trí huệ ở bậc cao. Trí huệ cực cao, thuật ngữ ấy chính là xả đắc. Quý vị thấy đó, xả là nhân, đắc là quả. Hết thảy đều xả, sẽ đắc gì? Đắc trí huệ viên mãn và đức tướng. Viên mãn trong tự tánh. Xả là bỏ sạch vọng, đắc là thật sự khôi phục. Do vậy kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, sau khi quý vị bỏ sạch sẽ trở về chỗ không có gì để đạt được. Vì sao chẳng có gì để đạt được? Thấy đều là những thứ vốn sẵn có trong tự tánh. Ngoài tự tánh thì thứ gì cũng chẳng có. Vì thế khi chứng nhập không có gì để đạt được, sẽ chẳng có pháp ngoài tâm để đạt được. Pháp ngoài tâm toàn là hư vọng. Tự tánh trọn đủ trí huệ và đức năng hoàn toàn hiện tiền. Vì thế hãy tính toán kỹ càng chuyện này, hãy suy nghĩ. Chúng ta vẫn nên sớm có ngày minh tâm kiến tánh. Hay là sống hồ đồ cả một đời? Nếu mong minh tâm kiến tánh sớm hơn một ngày, hãy sớm xả trừ một ngày, xả trừ sạch sành sanh. Khi ấy trí huệ vẫn chưa khai, có một diệu pháp để có thể đột phá cửa trí huệ. Phương pháp gì vậy? Thiền thành cung kính lễ Phật. Quý vị xem bộ ảnh Trần Hồi Ức Lục là tự truyện của lão pháp sư Đàm Hư, do ngài đích thân kể lại, do chính ngài nói. Pháp sư Đại Quang ghi lại. Năm xưa tôi giảng kinh tại Hương Cảng, những vị pháp sư ấy đều là bạn bè lâu năm của tôi. Mỗi lần tôi đến Hương Cảng, sư Đại Quang đều mời tôi dùng cơm. Sư lớn tuổi hơn tôi, lớn hơn khoảng 6-7 tuổi. Hiện thời sư đã mất rồi. Lúc mất cũng phải là đã 80 tuổi. Khá nhiều vị lão pháp sư đều là bạn bè cũ. Trong ảnh Trần Hồi Ức Lục có chép một câu chuyện. Đấy là chuyện thật, do lão hòa thượng Đế Nhàn đã kể. Ai đã từng đọc quyển sách ấy, hễ tôi nhắc đến sẽ biết ngay chuyện vị pháp sư phơi nến. Nhất thời tôi chẳng nhớ đến tên tuổi. Sư phơi nến. Vì sao gọi là phơi nến? Mùa hè trời rất nóng, nắng rất gắt. Vị pháp sư này rất thật thà. Các pháp sư khác bèn trêu ghẹo, nói với sư: sư làm vị thầy trong coi hương đăng, nến sẽ nổi mốc, hãy khuân ra ngoài phơi phóng. Sư thật sự nghe theo, khuân hết nến ra ngoài. À, giữa trưa dọn nến ra phơi nắng, đến chiều nến chảy tan hết. Sư thấy tình hình ấy biết làm thế nào đây? Khi tụng kinh buổi tối phải thắp nến. Sư cầm những thứ ấy lên khóa lễ buổi tối. Lão hòa thượng trông thấy hỏi: sao lại có chuyện thế này? Vì thế mới biết là người khác nói đùa với sư. Lão hòa thượng nghĩ người này thật thà như thế, ngay cả kiến thức thông thường như vậy cũng chẳng có. Bèn bảo người đó: được rồi, thầy không cần làm hương đăng nữa. Bảo vị ấy làm gì? Thầy hãy đến chùa A Dục Dương. Trong chùa A Dục Dương có thờ Xá Lợi của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lão hòa thượng bảo sư: thầy hãy đến lạy Xá Lợi, mỗi ngày lạy 3000 lạy. Vì thế người ấy làm theo thật thà, biết nghe lời. Lão hòa thượng bảo vị ấy lạy, vị ấy thật thà lạy. 3 năm sau vị ấy khai ngộ. Tuy chẳng biết chữ, 3 năm sau sư có thể làm kệ, có thể làm thơ, có thể giảng kinh. Vì thế cung kính lạy Phật chính là lạy ra trí huệ. Quý vị thấy vị ấy thật sự buông xuống. Nói cách khác, chướng ngại của vị ấy đã chẳng còn, hãy còn có đôi chút sẽ chưa thể đột phá. Mỗi ngày lễ 3000 lạy, 3 năm đã đột phá. Thật vậy chẳng giả. Về sau vị ấy trở thành pháp sư giảng kinh, trí huệ bát nhã trong tự tánh hiện tiền, hết thảy các kinh giáo đều chẳng có chướng ngại. Mở kinh giáo ra, từng câu từng chữ đều bao hàm vô lượng nghĩa. Vị ấy chưa từng học kinh giáo, mà cũng chưa từng học văn học. Trong Phật pháp gọi là công án, nói thông thường theo kiểu của chúng ta sẽ là cố sự, tức câu chuyện. Chúng ta thấy nghe những câu chuyện chân thật ấy sẽ đều có thể giúp chúng ta giác ngộ. Chúng ta hãy suy nghĩ so với vị sư ấy. Chúng ta ưu việt hơn vị ấy chỗ nào? Chỗ nào chẳng bằng vị ấy? Hãy nghĩ ngợi cho nhiều, thấy người hiền mong được bằng. Những người ấy chẳng có chi khác, họ đạt được tam muội vị. Nếu nói theo cách thông thường hiện thời, tam muội vị chính là định huệ vị. Họ đã đắc định huệ. Định huệ chắc chắn nói theo giới luật. Lão Hòa Thượng dạy vị ấy mỗi ngày lễ 3000 lạy là giới luật. Sư thật sự nghe lời, thực hiện hàng ngày, coi đó là công khóa. Sư cũng chẳng có khóa sáng khóa tối chi cả, hàng ngày cứ lễ 3000 lạy. Lúc tôi mới học Phật, còn là cư sĩ tại gia, xin thôi việc theo Pháp Sư Sám Dân sống trong lều tranh. Pháp Sư Sám Dân dạy tôi công khóa sáng tối hàng ngày của chúng ta là tam quy, bèn niệm tam quy. Công khóa của chính mình là lễ Phật. Khi ấy Pháp Sư Sám Dân quy định tôi mỗi ngày lễ 800 lạy, vì còn có công việc, những chuyện lạc vặt trong thường trụ đều do tôi làm. Tôi đã lạy nửa năm. Trong 5 tháng rưỡi đã lạy 10 mấy vạn lạy. Vị sư phơi nến mỗi ngày lễ 3000 lạy, chẳng có vấn đề có thể lạy được. Khi ấy tôi ở trên núi, Pháp Sư Đạt Tông mỗi ngày lễ 1200 lạy. Tâm sư bèn định. Định sanh huệ. Huệ chính là tam muội. Sư thật sự đạt được. À, chúng ta học bài kệ này đến đây.